Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023. Những người dân Palestine bị kẹt bên trong bệnh viện lớn nhất của Gaza đã phải đào một hố chôn tập thể để chôn cất những bệnh nhân chết dưới sự bao vây của Israel. Một bác sĩ phẫu thuật nói từ bệnh viện rằng nguy cơ chính hiện nay đến từ các tử thi phân hủy tại đây. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Chủ tịch Hạ viện Mỹ ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống. Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại Nga và Trung Quốc đang giúp Triều Tiên né chế tài. Thái Lan rút lại đề xuất cho cảnh sát Trung Quốc tuần tra các điểm du lịch. Tổng thống Indonesia kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự tàn bạo ở Gaza. Đại sứ Mỹ lạc quan về khoản viện trợ 60 tỷ đô la cho Ukraine. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa cấp cao nhất ở Quốc hội, hôm 14 tháng 11 đã tán thành ông Donald Trump giành đề cử của đảng Cộng hòa, một động thái cho thấy sự kiểm soát của cựu tổng thống đối với đảng này. Ông Johnson nói khi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CNBC:
"I'm all in for President Trump. I expect he'll be our nominee."
Tôi hoàn toàn tán thành Tổng thống Trump. Tôi hy vọng ông ấy sẽ là ứng cử viên của chúng tôi. Và chúng tôi phải làm cho ông Biden trở thành tổng thống có một nhiệm kỳ. Ông Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện hồi tháng 10 sau khi một nhóm nhỏ các dân biểu Cộng hòa phế truất ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ viện khi đó. Trước đó, ông Johnson đã dẫn đầu các nỗ lực trong Quốc hội nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông Trump. Sau thất bại của ông Trump, ông Johnson đã soạn thảo một văn bản pháp lý với chữ ký của 125 dân biểu Cộng hòa khác tại Hạ viện nhằm tìm cách thuyết phục tòa án tối cao bác bỏ kết quả bầu cử từ một số bang tranh chấp mà ông Trump đã thua ông Biden. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Johnson đã biện hộ cho hành động của ông Trump, nói rằng cựu tổng thống tin tưởng từ tận đáy lòng rằng cuộc bầu cử đã xảy ra gian lận, điều đã bị bác bỏ rộng rãi. Tên tuổi ông Johnson vẫn được biết đến tương đối thấp, vì vậy không rõ sự tán thành của ông dành cho ông Trump sẽ có ý nghĩa đến mức nào đối với cử tri. Tuy nhiên, sự tán thành này cho thấy các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã đứng về phía ông Trump như thế nào. Ông Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 14 tháng 11 cho biết rằng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thực thi hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên lo ngại rằng Trung Quốc và Nga đang giúp Triều Tiên mở rộng năng lực quân sự bằng cách tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng né các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Các quốc gia này và Hàn Quốc tuyên bố sẽ có phản ứng thống nhất đối với bất kỳ hành động gây hấn hay cuộc tấn công nào của Bình Nhưỡng và miền Nam. Họ cho biết trong một tuyên bố tại cuộc họp ở Seoul với sự tham gia của ông Austin và quan chức quốc phòng của 17 nước tạo thành Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNC, tức Cơ quan Giám sát Hiệp định Đình chiến. Chúng tôi quan ngại sâu sắc Trung Quốc và Nga đang giúp Triều Tiên mở rộng năng lực bằng cách tạo điều kiện cho họ né tránh các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Austin nói, và cho biết thêm rằng chúng tôi cũng thấy khó chịu trước sự phát triển gần đây trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Khi được hỏi về phát biểu của ông Austin, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phủ nhận việc Nga và Trung Quốc giúp Triều Tiên tránh các lệnh trừng phạt. Tất cả những tuyên bố như vậy là hoàn toàn vô căn cứ, không có gì để chứng minh cả. Và mỗi lời tuyên bố như vậy chỉ làm giảm thêm nữa giá trị của tất cả những tuyên bố khác về vấn đề này. Washington cáo buộc Triều Tiên cung cấp thiết bị quân sự cho Nga để họ dùng trong cuộc chiến với Ukraine và rằng Nga hỗ trợ quân sự kỹ thuật cho Triều Tiên. Bắc Triều Tiên và Nga đã phủ nhận họ có bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, mặc dù các lãnh đạo của họ đã cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn khi họ gặp nhau hồi tháng 9 ở vùng Viễn Đông của Nga. Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, cho biết họ đang tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Thái Lan hôm 14 tháng 11 đã rút lại kế hoạch cho cảnh sát Trung Quốc đi tuần trung tại các điểm du lịch nổi tiếng sau khi bị công chúng phản ứng dữ dội. Các quan chức du lịch nước này hôm 12 tháng 11 đã đưa ra ý tưởng để cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan đi tuần các điểm du lịch được ưa chuộng để xây dựng niềm tin cho khách du lịch, trong đó có công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này dẫn đến làn sóng lên án mạnh mẽ với những lời chỉ trích rằng nó hy sinh chủ quyền quốc gia và cũng bị cảnh sát trưởng quốc gia phê phán. Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wang Sufa Kikoso nói với báo giới hôm 14 tháng 11 rằng sẽ không tổ chức đi tuần chung và rằng cảnh sát Thái Lan có đủ lực lượng và đang nỗ lực để khôi phục niềm tin. Chính quyền Thái Lan đã gấp rút thắt chặt an ninh sau vụ xả súng hồi tháng trước tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở Bangkok, khiến hai người, trong đó có một công dân Trung Quốc, thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn. Du khách Trung Quốc chiếm 11 triệu trong số gần 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan hồi năm 2019, một con số kỷ lục. Nhưng sự trở lại của họ sau đại dịch COVID-19 đã chậm lại, khiến chính phủ Thái Lan hồi tháng 9 phải miễn thị thực cho công dân Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã đón 23,2 triệu lượt khách nước ngoài. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón người đồng cấp Indonesia Joko Widodo tại Nhà Trắng khi hai nhà lãnh đạo chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, ở San Francisco, hội nghị mà Washington hy vọng sẽ giảm hiềm khích với Bắc Kinh. Mỹ và Indonesia đã đồng ý có thêm hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng bao gồm an ninh mạng, không gian, các cuộc tập trận kết hợp và các mối đe dọa hạt nhân, theo Nhà Trắng cho biết. Tại cuộc gặp ở phòng bầu dục của Nhà Trắng hôm 13 tháng 11, Tổng thống Jokowi đã gây sức ép với ông Biden về các bước để chấm dứt cuộc chiến của Israel với Hamas. Indonesia kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự tàn bạo ở Gaza. Ngừng bắn là bắt buộc vì lợi ích của nhân loại. Indonesia với 270 triệu dân là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Nhiều người Hồi giáo đã phẫn nộ với sự ủng hộ của ông Biden dành cho Israel sau khi quân Hamas tấn công Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 200 con tin vào ngày 7 tháng 10. Giới chức Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 11.000 cư dân Gaza. Một quan chức Mỹ cho biết rằng Tổng thống Biden sẽ tìm cách nhờ Indonesia đóng vai trò lớn hơn và hỗ trợ cho Mỹ, nhưng không nói rõ vai trò mở rộng như vậy là gì. Giống như một số nước Đông Nam Á khác, Indonesia gắn bó với Trung Quốc về mặt kinh tế, trong lúc Jakarta xử lý các tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh và muốn tránh bị kẹt trong mối quan hệ đối nghịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cuộc gặp của hai nguyên thủ, Indonesia và Mỹ đã chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp độ cao nhất. Những người dân Palestine bị kẹt bên trong bệnh viện lớn nhất của Gaza hôm 14 tháng 11 đã đào một hố chôn tập thể để chôn cất những bệnh nhân chết dưới sự bao vây của Israel và cho biết không có kế hoạch nào để sơ tán trẻ sơ sinh, mặc dù Israel đề xuất gửi lồng ấp di động tới. Quân đội Israel đã bao vây bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza mà họ cho là nằm trên tổng hành dinh dưới lòng đất của các chiến binh Hamas. Hamas phủ nhận chiến binh của họ có mặt ở bệnh viện và nói rằng 650 bệnh nhân và khoảng từ 5.000 đến 7.000 thường dân di tản đang bị kẹt trong khuôn viên bệnh viện dưới hỏa lực liên tục từ các tay súng bắn tỉa và máy bay không người lái. Hamas cho biết 40 bệnh nhân đã tử vong trong những ngày gần đây, trong đó có 3 trẻ sinh non bị tắt lồng ấp do mất điện. Ashraf Al-Kidra, phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza, nói qua điện thoại bên trong bệnh viện cho biết có khoảng 100 thi thể đang phân hủy và không có cách nào để đưa các thi thể này ra ngoài. Chúng tôi đang dự tính chôn cất họ trong một ngôi mộ tập thể bên trong bệnh viện Al-Shifa. Sẽ rất nguy hiểm vì chúng tôi không được bất kỳ sự che chở hoặc bảo vệ nào từ Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác khi các tử thi bắt đầu phân hủy. Ông nói như vậy với Reuters. Còn tiến sĩ Ahmed El-Mokhalalati, một bác sĩ phẫu thuật, nói với Reuters từ bệnh viện Al-Shifa rằng nguy cơ chính hiện nay đến từ các tử thi phân hủy bên trong bệnh viện. Chúng tôi chắc chắn các tử thi sẽ phát sinh tất cả các bệnh truyền nhiễm. Hôm nay trời mưa một chút, thật sự kinh khủng, thậm chí không ai có thể mở cửa sổ hoặc chỉ đi xung quanh hành lang với mùi thực sự khó chịu. Chôn cất 120 thi thể rất cần nhiều thiết bị, không thể làm bằng tay hay chỉ cần một người, sẽ mất nhiều tiếng đồng hồ mới có thể chôn cất hết những thi thể này. Ông cho biết hôm 13 tháng 11 rằng các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mà không có oxy, khiến họ không thể thực hiện việc gây mê. Israel phủ nhận bệnh viện này đang bị bao vây và nói rằng quân của họ mở các tuyến đường cho những người bên trong bệnh viện thoát ra ngoài. Các nhân viên y tế và giới chức bên trong bệnh viện nói rằng điều này không đúng và những người tìm cách di tản đã hứng đạn. Giới chức y tế ở Gaza cho biết hơn 11.000 người được xác nhận là đã chết trong các cuộc không kích của Israel, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, và vô số các nạn nhân khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã mất nhà cửa, không thể đi khỏi vùng đất đông đúc, nơi mà thực phẩm, nhiên liệu, nước và vật tư y tế đang cạn kiệt. Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink bày tỏ sự lạc quan về đề nghị viện trợ 60 tỷ đô la cho Ukraine khi tham dự lễ bàn giao máy móc ở Kiev hôm 14 tháng 11. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu chi tiêu khẩn cấp mà các quan chức Hoa Kỳ cho biết sẽ có tổng giá trị khoảng 100 tỷ đô la trong năm tới cho Israel, Ukraine và Đài Loan, cũng như an ninh dọc biên giới lỏng lẻo của Hoa Kỳ với Mexico. Các nguồn tin cho biết trước đó rằng khoản viện trợ này có thể bao gồm 60 tỷ đô la cho Ukraine và 10 tỷ đô la cho Israel, cũng như hàng tỷ đô la cho châu Á và an ninh biên giới Mỹ. Tổng thống Biden đã đề xuất một gói tài trợ với số tiền đáng kể cho Ukraine, hơn 60 tỷ đô la. Tôi có thể nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống của chúng tôi, vào Quốc hội của chúng tôi và vào người dân Mỹ về một thực tế là có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng dành cho Ukraine. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ các đối tác, cả về quân sự và kinh tế. Những lời kêu gọi gần đây từ bên trong nước Mỹ yêu cầu xem xét hoặc cắt giảm viện trợ cho Kiev đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của viện trợ. Máy móc đã được bàn giao cho đại diện các khu vực tiền tuyến của Ukraine để giúp bắt đầu quá trình khôi phục tại các làng và thị trấn bị chiến tranh tàn phá nếu có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.